Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục mổ xẻ những cái yếu tố nào cần thiết trong việc hướng dẫn người bệnh, gọi là khai thị. Trang 106, câu y: dù có hộ niệm đúng pháp đi nữa, nhưng người bệnh sợ chết thì không thể được vãng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Cái câu này nó bổ nghĩa thêm cho cái câu hát phía trên. Là người không sợ chết thì khi hộ niệm cho họ rất dễ được vãng sanh. Và cái câu này là nếu người sợ chết thì dẫu cho ban hộ niệm giỏi, tôi hướng dẫn đúng pháp, thực hành những quy luật hộ niệm rất là chính xác, thì người đó cũng không được vãng sanh. Nghĩa là cái câu này nhắc nhở cho chúng ta biết là cái vấn đề sợ chết, cái tâm sợ chết vô cùng nguy hại. Nhất là những người mà quyết lòng muốn vãng sanh mà còn sợ chết thì coi như là sự vãng sanh hình như không còn cách nào có thể giải quyết được. Còn những người mà không ý thức gì về vấn đề vãng sanh thì thôi, cái đấy cũng đành, chắc chắn là họ có cái đường đi của họ rồi, thì chúng ta không nói. Nhưng mà đây là nhắc nhở cho nếu chư vị thực sự tới đây niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, quyết là một đời này vãng sanh, thì cái thân mạng này xả bỏ không có gì đáng sợ đó chư vị. Hôm qua mình đã nói là nhân sinh thụ nghiệp, là chúng ta sinh ra theo nghiệp. Theo nghiệp rồi thì tạo nghiệp, rồi tiếp tục theo nghiệp, cho nên cứ nó luân lưu trong sáu đường luân hồi, mãi mãi không bao giờ thoát. Mà Phật nói đến đời này mà khi chết đi rồi trở lại trong ba đường thiên đạo không dễ, không dễ. Chứng tỏ rõ rệt là hầu hết mình thấy những người ra đi mà thân tướng cứng đơ, mặt mày hải kinh, tức là nói chung là cái không có tướng lành, mà gọi là ác tướng hiện, đều hầu hết 99% đi xuống tam ác đạo không. Kinh khủng lắm. Nghĩ như vậy mà mình mới thấy là cái phương pháp mà giúp cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quý lắm. Nó quý vô cùng mà tại vì chúng sanh không ý thức được. Nó quý vô giá mà tại vì con người thời này không nhận ra. Thành ra họ lơ là vô cùng. Thực sự là lơ là. Chỉ vì chúng sanh lơ là không tin cho nên Phật cũng đành lắc đầu chịu thua. Chính vì vậy mà có một lần Ngài Tỉnh Am. Tỉnh Am là tổ thứ 10. Ngài quỳ xuống mà chắp tay nói với chúng sanh là vì sanh tử sự đại, chư vị hãy lo phát bồ đề tâm đi, dùng tín nguyện sâu đi, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài nói mà phải quỳ xuống, tại vì không cách nào mà cứu được hết trơn nếu chúng sanh không chịu đi, chịu thua. Thực sự hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là ở đây chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm quý lắm chư vị ơi. Vì chúng ta cứ nghĩ rằng là tu thế này là sau cùng chúng ta sẽ được Phật thương, Phật xót. Mà thực sự Phật thương chúng sanh vô cùng, thương đến nỗi rơi lệ, mà vì chúng sanh không chịu đi, không biết đường giải thoát. Lúc nằm xuống rồi phạm phải quá nhiều những sơ suất mà không hay. Cho nên chị phải thấy không? Hồi trưa anh kia mình ngồi ăn cơm mới được nhớ ra một bà cụ ở vùng Đắk Lắk. Đúng rồi, mấy năm trước. Một cái người con kêu nói cư sĩ ơi tới khai thị giùm cho bà mẹ của tôi. Thì mình tưởng là chắc bà mẹ này cũng kẹt lắm. Khi tới nơi rồi mới thấy rõ ràng là bà cụ đang khai thị cho mình mà mình không hay. Rõ ràng là từ suốt một buổi bà cụ không có một tiếng nào cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình tới con chào cụ, cụ cứ A-di-đà-phật. Rồi tiếp tục niệm Phật. Chị nghe lạ luôn không? Rồi lúc mình đi về, thưa cụ con đi về bà A-di-đà-phật. Con chào mình bằng câu A-di-đà-phật rồi mình đi về. Trong mâm cơm ngồi sát bên cạnh cụ. Cụ chưa ăn cơm thì cứ cầm cho chủ cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình nói gì nói bà cứ A Di Đà Phật, khuyên gì không bà cứ A Di Đà Phật. Ăn cơm vừa để đồ đũa xuống bà gác đũa trên cái tô là bà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rõ ràng là bà cụ khai thị cho mình. Người con cứ nói anh khai thị cho bà cụ. Thế rõ ràng bà cụ vãng sanh mà đúng bà cụ vẫn đang ngon lành vô cùng. Đơn giản hết sức. Muốn vãng sanh Tây Phương đơn giản hết sức mà tại vì chúng sanh không chịu theo con đường đơn giản này. Cứ tìm cái gì cao, cái gì hay, cái gì đẹp, uống vô cùng, khoan vô cùng, uống vô cùng, khoan vô cùng. Thực sự đến khi mà nằm xuống rồi cái vội vã kêu ban hộ niệm, ban hộ niệm có cái thần lực gì mà để cứu người ta vãng sanh. Chính vì thế mà muốn cho một người vãng sanh, Phật mà còn phải đắng cổ đắng mồm mà khuyên chúng sanh niệm Phật để vãng sanh, mà chúng sanh không chịu niệm Phật chỉ ra con đường vô cùng hay mà chúng sanh không chịu đi. Đến nỗi ngày ta phải quỳ xuống: chư vị ơi, chư vị phải niệm Phật đi cho tôi cứu chư vị không được. Chư vị mới nhớ Phật cứu chúng ta không được khi chúng ta đi không đúng được. Thực sự. Cho nên cái pháp môn niệm Phật hay quá, nhất là hộ niệm hay quá, mà tại sao chúng ta không chịu để ý? Thành thử ra tu thì nhiều đấy, mà tìm được một người vãng sanh, ôi cũng trăm đắng nghìn cây, trăm đắng nghìn cây. Thật sự. Câu gì? Việc khai thị yếu tố tâm lý không quan trọng bằng khả năng lý luận, đúng hay sai?
Sai.
Mình khiêu ra, mình thiều ra, khiêu ra. Có nhiều người ưa lý luận dữ lắm chứ vậy ơi. Hồi sáng này cái vị dự tri nói lý luận gọi là thế trí biện thông. Lý luận càng nhiều càng khó giải thoát. Mà trong bát nạn khổ thì cái thế trí biện thông này là một. Còn trong cái pháp môn niệm Phật gọi là tà trí biện thông, thế trí biện thông hay là sở tri chứng là một cái vấn nạn rất là lớn cho người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong cho vị đừng có lý luận gì cả, hãy lấy lòng thanh tâm mà đi. Hôm trước mà nói rồi, khiêm cung từ ái là cái yếu tố rất quan trọng của người hộ niệm, mà nhiều người không hay. Tu một thời gian rồi thấy mình giỏi, hộ niệm một thời gian rồi thấy mình ngon. Bây giờ tôi hộ niệm giỏi lắm rồi, mình nghe nói như vậy mình rụng rời. Mừng thì có mừng đấy. Tiếng la là hồi trước giờ cũng có số người mà ra đi tốt rồi đó. Nhưng mà nói tôi giỏi lắm rồi, tức là chư vị ơi, khi mà mình tự nhận mình giỏi rồi thì chư Thiên Long Bồ Tát mi giỏi thì thôi mi tự làm đi, nằm ngoài cái vòng bảo hộ của Ngài rồi. Coi chừng bắt đầu từ đó xuống dốc. Thực sự đây là những lời nói tha thiết để mà nhắc nhở cho nhau. Nghe nói là tôi hồ niệm dối lắm rồi, tức là chứng tỏ là có vài ba chục ca, bốn năm chục ca hay là cả trăm ca gì tốt lành đó. Nhưng mà khi tự cho mình dối một cái rồi thì thượng mạng đã nổi lên rồi. Xin thưa chư vị, đã dành mất cái Phật chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì trong lúc tâm mình thành mà mình không hay. Mình cho mình dối nó kẹt cái chỗ này. Rất kẹt, rất kẹt. Hiểu được như vậy chúng ta phải cố gắng tìm con đường giải thoát cho được, còn không thì kẹt chết. Câu ca: hiểu biết về tâm lý rất quan trọng cho việc khai thị, đúng hay sai?
Đúng.
Này, tâm lý rất quan trọng. Còn ở trên là cái câu nó khác chút, là việc khai thị yếu tố tâm lý không quan trọng bằng khả năng lý luận. Tức là họ dùng cái lý luận ra, lý luận riết rồi cái người bệnh nói thôi anh đừng nói nữa, nói nữa tôi nhức đầu quá. Cao quá. Những lý đạo gì cao siêu đến lúc nằm xuống nó bay thành mây khói hết, mình không ứng dụng được. Cho nên hòa thượng Thượng Trí Hà Tịnh nói câu hay lắm: chư vị muốn tu cái gì đã tu, làm cái gì đã làm, pháp môn nào cũng vi diệu cả, nhưng mà làm sao trong lúc mà mình xả bỏ bao thân thực hiện được cái đó là cái điểm chính yếu. Ngài nói câu hay vô cùng: làm sao trong lúc sắp lìa khỏi cái thế giới này, chư vị làm cho được những cái gì chư vị nghĩ, đó là quan trọng. Chứ bây giờ đi lý luận lúc đó nằm chèo queo, không biết lý ở đâu, không biết luận là đâu, mê mê hồ hồ đi theo con đường đọa lạc, uống vô cùng uống. Chính vì thế muốn làm được cái tông chí đó, cái người hộ niệm nhất định đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Tại vì lúc đó chúng ta không còn tỉnh táo nữa, không còn sáng suốt nữa, họ dẫn dắt, họ chỉ điểm mà chúng ta mới làm được cái điểm này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà có nhiều người tu thời gian cứ tưởng mình là ngon, rồi bỏ pháp hộ niệm ra, uống vô cùng ngon. Tại vì không phải là Bồ Tát thì tâm hồn đã tán loạn, chư căn đã tiêu điều trong lúc xả bỏ bao thân mà họ không hay, không biết. Chỉ có người hộ niệm dẫn dắt từng chút, mà còn nói thêm nữa, dẫn dắt khi chính mình tỉnh táo để nghe. Chứ mình không tỉnh táo thì kẹt lắm. Cho nên mong chư vị phải biết thế nào là tu cho thành, chứ đừng tu cho dối. Tu cho chí thành chí kính là mình vãng sanh, đừng có nghĩ là dối là đi được. Nhớ cho kỹ những cái lời này. Cho nên cái yếu tố tâm lý quan trọng là gì? Là giúp cho người bệnh người ta vui vẻ, thật thoải mái, chứ không phải là lý luận hay. Mong cho vị phải nhớ, hướng dẫn còn phải tâm lý. Câu L. Điều giải oán thân trái chủ rất cần đến năng lực đặc biệt của người hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Thế gian này ưa sử dụng những năng lực gì lạ lùng lắm. Trong kinh Phật không có nói mà người thế gian này ưa dùng năng lực này, năng lực nọ. Tuy vậy, oan uổng cuộc đời. A-di-đà Phật phát tâm tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chư Phật mười phương không dành cái phần đó của A-di-đà Phật, mà cùng nhau gia trì cho Đức A-di-đà Phật hoàn thành tâm nguyện của Ngài, gọi là chư Phật mười phương đồng thanh hộ niệm. Còn ta là phàm phu mà tự vạch ra những cái đường lối pháp này pháp nọ gì đó tiếp dẫn chúng sanh, rồi người này vãng sanh rồi. Đâu có đơn giản như vậy. Nếu mà tự nhận mình năng lực, xin thưa chư vị, đây là một cái điểm vô cùng tối kỵ. Cho nên dòng nghiên cứu rõ ràng trong tất cả những tài liệu chư tổ, chư tổ chưa bao giờ mà đưa ra một cái năng lực gì để mà tiếp dẫn chúng sanh. Mà các ngài nói chư vị phải quyết lòng là tin tưởng vững vàng, nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết, thành tâm tha thiết niệm câu A-di-đà Phật, câu Phật lai nghênh tiếp dẫn rõ rệt, làm chí thành đó chư vị vượt qua tất cả những nghiệp chướng của mình trong lúc xả bảo tâm. Trong kinh Phật cũng nói như vậy, mà chư tổ cũng nói như vậy. Đưa đến cái thời này, chúng sanh tự nhiên nghĩ ra những pháp này pháp nọ, năng lực này năng lực nọ để cứu độ chúng sanh. À vì đạo Phật nói chúng sanh trong giới qua dành hết cái phần của ta rồi, oan uổng vô cùng. Phải nhớ là chúng ta ra đi là nhờ Phật thương tình. Muốn Phật thương tình thì khiêm cung tự ái bắt buộc chư vị mới làm cho được. Nói một tâm thượng mạng lên, chư vị sẽ để coi quan gia trái chủ đã bích đường vãng sanh rồi, nhất định bị nạn. Đây là lời dạy của chư tổ, mong chư vị phải chú ý đừng sơ suất. Cho nên điều giải oán thân trái chủ không cần có cái năng lực gì của người bệnh cả, mà lòng chân thành của người bệnh. Không còn một cái năng lực nào của một người đứng ra điều giải cả, tức là người hộ niệm cũng không có năng lực nào cả. Người hộ niệm mà thành tâm chí thành chí kính thì nhờ cái thành tâm đó mà cảm ứng. Cảm ứng là đâu? Là do Phật lực gia trì, là do chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho người hộ niệm đấy. Nếu mà chư vị nói là tôi dối lắm rồi thì từ đó chư vị sẽ thấy. Và sau cùng thì cái thành quả như thế nào? Nên nhớ, cho nên đặt lên vấn đề năng lực là hoàn toàn sai pháp, sai lý, mà vướng vào cái đài phiền não gọi là thượng mạng. Đã thượng mạng thì chịu thua. Câu M. Điều giải oán thân trái chủ rất cần đến lòng từ bi kính mến, thông cảm và tâm cứu độ của người hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Nhớ cho kỹ, rất cần cái tâm từ bi, cái lòng kính cẩn và thông cảm yêu mến người bệnh của người hộ niệm để cho họ cảm ứng. Và tất cả những lời này là những lời nói mộc mạc để diễn tả cái tâm thành kính của người hộ niệm, mà âm đức chúng ta gom lại bốn chữ là khiêm cung từ ái. Khiêm là khiêm nhường, cung là cung kính, từ là từ bi, ái là mến thương, là thông cảm cho người bệnh. Thì tất cả cái đó nó diễn tả cho cái khiêm cung từ ái này. Cho nên mong chư vị hiểu là chúng ta hộ niệm mà đưa đến kết quả tốt, nhiều cuộc vãng sanh là do lúc đó chúng ta đang khiêm cung tự ái. Bây giờ tự tôi là có năng lực rồi, tôi hộ niệm dối đâu, là từ đó chư vị xa lánh lần xa lần cái khiêm cung tự ái, thì thượng mạng khinh thị nổi lên rồi, từ từ chúng ta sẽ mất cơ hội cứu người vãng sanh, mà chính mình sau cùng cũng bị trở ngại. Đây là một cái đại phiền não, mà đã phiền não rồi không thể về cảnh giới tịnh độ được. Mong chư vị chú ý. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng